Như Hương đi, Như Hương lựa lựa chuyện coi. Hai mươi sáu phẩm lựa phẩm mấy? Số bốn. Hai mươi bốn. Hai mươi bốn ha. Có 12 chuyện, lựa chuyện số mấy? Nhà tu khổ hạnh hoài nghi. Phẩm này là phẩm tham ái. 247. Câu chuyện lúc là người đầu tiên gặp Đức Phật là sau khi Đức Phật chứng đạo. Bài kệ pháp là: ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào. Ta từ bỏ tất cả, ái diệt, tự giải thoát. Đã tự mình thắng trí. Đã tự mình thắng trí. Ta gọi ai? Thầy ta, chấm hỏi. Đức Thế Tôn đọc những bài, đọc lên những lời pháp cú này. Và cái lúc sau khi Ngài thành đạo dưới cây Bồ Đề, và cái người đọc cho một cái người đầu tiên gặp Ngài, đó là đạo sĩ khổ hạnh tên là Upaka, thuộc giáo phái Ajivaka. Sau khi thành đạo dưới gốc Bồ Đề, Phật lưu lại 7 tuần tại đó. Sau đó Ngài mang nghi cầm bát lên đường, đi 18 dặm về Ba La Nại để chuyển bánh xe chính pháp. Trên đường đi, Ngài gặp đạo sĩ thuộc giáo phái khổ hành Ajivaka. Đạo sĩ thấy Ngài chặn lại hỏi: này huynh đệ, các căn của Ngài thật là tịch tịnh, da của Ngài sáng đẹp quá, Ngài theo ai xuất gia? Ai là thầy của Ngài? Ngài tu theo giáo lý của ai? Đức Phật đáp: Như Lai, không có ai là thầy hết, cũng không có ai là giáo thọ cả. Ngài mới nói lên bài kệ: ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào. Ta từ bỏ tất cả, ái diệt, ta tự giải thoát, đã tự mình đạt được thắng trí, thì ta còn gọi ai là thầy của ta nữa đây? Upaka chẳng lộ vẻ đồng ý hay bất bình trước những lời của Đức Như Lai. Đạo sĩ này chỉ lắc đầu chép miệng, rồi rẽ vào đường tẻ, đi đến lều một thợ săn. Đang câu chuyện này là sau khi Đức Phật đắc đạo trên đường đi để thuyết pháp lần đầu tiên, đó gặp một ngoại đạo, thấy tướng tốt của Đức Phật, cho nên rất là hâm mộ, cho nên mới hỏi thăm. Thì trong câu chuyện này nói lên Đức Phật là thế nào, nghĩa là thế nào. Thì tất cả các đạo sĩ thời đó, tất cả các sa môn xuất gia tu tập thời đó, thời Đức Phật ấy, đều có những cái vị thầy nổi tiếng. Và người ta đều hãnh diện nếu mà mình là đệ tử của những bậc thầy đó. Nhưng mà Đức Phật giác ngộ, cái sự giác ngộ này không có ai là thầy hết. Ngoài cái giác ngộ của Đức Phật ra thì cái gì cũng phải có thầy. Nhưng mà cái giác ngộ của Đức Phật là một cái giác ngộ, người ta thường nói là vô sư tự chứng, không thầy tự chứng. Cho nên ông ngoại đạo này ông cũng hỏi, ông thấy sao mà hay quá, ông hỏi xuất gia, ngài xuất gia với ai, ai là bậc thầy của ngài, ngài tu theo giáo lý của ai. Tất cả những cái đó hoàn toàn không có đối với sự giác ngộ. Thì nhớ cái lúc ngài Mục Kiền Liên mà nhìn thấy ngài Mã Thắng là cũng hỏi ai là đạo sư của ngài, khi thấy oai nghi của ngài Mã Thắng á mà phát tâm kính phục, cũng hỏi như vậy. Thì ra giờ Đức Phật nói lên là Phật là như vậy, Phật hàng phục hết, Phật rõ biết hết tất cả, rõ biết tất cả hàng phục, tất cả là hàng phục tất cả những cái chướng ngại, rõ biết hết là rõ biết hết tất cả nhân quả của tất cả chúng sinh, của chính mình, không bị nhiễm pháp nào, là không bị bất cứ phiền não nào. Che đậy hay là ô nhiễm, ta từ bỏ tất cả, là tất cả thế gian, ngài giải thoát khỏi, vượt lên trên tất cả. Ái diệt, ái là gốc của phiền não luân hồi, hay diệt hết. Cho nên đạt được cái giải thoát mà cũng tự mình giải thoát. Giải thoát như vậy phải tự mình đạt được cái thắng trí. Thắng trí là một cái trí vượt lên trên hết, vô thượng, bồ đề ấy. Vậy thì còn gọi ai là thầy nữa đây? Thầy nào thì cũng nằm ở trong vòng của thế gian luân hồi. Thầy nào cũng không có thể rõ biết hết tất cả. Thầy nào cũng không hàng phục được tất cả. Thầy nào cũng đâu có tự giải thoát được, tự đạt được trí bồ đề. Cho nên chưa bao giờ có một vị thầy nào mà tuyên thuyết lên những cái lời như vậy. Cho nên ngoại đạo Upaka này nghe nói lạ lùng quá. Người ta phải có thầy, giáo lý thì nó phải như thế nào. Bây giờ nghe những cái điều này thấy như là chưa từng có. Cho nên cũng không có đồng ý được, mà cũng không có biết cái gì để bất bình nữa. Cho nên chỉ lặng lặng lắc đầu, chép miệng, bỏ đi. Cho nên sự chứng đạo của Đức Phật hoàn toàn bí mật. Nó là gì đây? Vì vậy, khi mình mấy bữa mình nghe truyền tâm pháp yếu của Tổ Hoàng Bách, mình nghe cho nó rõ cái tông chỉ của thiền tông, thì mình mới biết là cái chỗ giác ngộ nó không có thể có thầy được. Chỗ giác ngộ trong đạo Phật. Bởi vì cái gì nó ở ngoài mình á, nó không phải là mình á, thì lúc bây giờ thì nó mới có thầy. Còn bây giờ chính là mình, Phật là chính tự tâm của mình, thì làm sao mà lại có thầy? Để trở thành Phật, mình phải tự chứng, tự ngộ. Chứ làm sao mà ai mà lại làm thầy chỉ cho mình cái Phật đó được. Cho nên vì thế đó, cái pháp cứu cánh của đạo Phật là cái pháp giác ngộ, nó không phải là một cái lý thuyết, một cái ý nghĩa, bất cứ lý thuyết ý nghĩa gì trong đời sống này, hay cho dù là ngoài cái đời sống này đi chăng nữa. Cho nên đối với đạo Phật đó, tất cả mình là mê và là si. Bởi vì mình hiểu nghĩa cứu cánh của đạo Phật đó, là tự giác ra, tự tỉnh ngộ ra cái chỗ mà chân thật nhất của mình đó, tự tỉnh ngộ ra cái bản thể chân thật của mình, thì đó chính là Phật. Tỉnh ngộ như vậy là giác. Giác là giác ra chính mình, thì đó mới chính là Phật. Mà nay không ai giác ra chính mình, thì nó đều nằm ở trong cái si mê, cái vô minh. Cho nên tất cả chúng sinh đều là vô minh hết. Và một khi mà một chúng sinh nào mà tỉnh ngộ thành Phật, thì người đó phải là tự giác. Cái gì không phải là mình thì mới có học. Cái gì nó là chính mình mà mình không nhận ra thì là si mê. Mà muốn nhận ra tự chính mình thì nó phải tỉnh. Nó phải tỉnh ngộ. Cho nên Thiền Tông nhận mình là cốt tùy của đạo Phật. Tại vì Thiền Tông là nói lên cái chỗ mà Đức Phật thuyết cái bài pháp ở đây. Nên cái tu tập thiền định của Thiền Tông á, nó là cái tu tập cái thiền định để giác ngộ. Cái thiền định đó để giác ngộ. Mấy bữa mình học là thiền chăn trâu á, mình nghe á, là cái con trâu tâm của mình á, là nó si mê, cho nên phải chăn nó cho nó tỉnh lại. Mà khi mà chăn nó thì mình mới biết là mình phải hàng phục tất cả. Mình mới biết là mình phải rõ hết tất cả các pháp. Và mình biết rằng là phải không có bị nhiễm pháp nào. Cái tâm của mình, tâm si mê của mình, nó là đầy tất cả những cái nhiễm pháp. Nó không biết gì sự thật gì hết. Và nó bị trói buộc hoàn toàn. Nó dính hoàn toàn. Cho nên phải từ bỏ tất cả. Tỉnh ngộ ra là tự mình giải thoát được, tự mình đạt được cái chân thật nhất. Cái chỗ đạt được chân thật nhất đó chính là thắng trí. Tự mình nhận ra mình, tự mình biết ra mình, thì chỗ đó làm sao mà có ai là thầy được. Cho nên thầy ở đây là gì? Thầy ở đây là cái người nhắc nhở cho mình. Cho nên Đức Phật mới nói ta chỉ là người chỉ đường. Đức Phật mới nói ta là người chỉ đường. Còn đi thì ai đi, người đó đi. Ai không đi thì người đó không đi được. Chứ Phật không có đi dùm người ta. Phật cũng không đi dùm người ta được. Phật là người chỉ đường. Cho nên mình biết rằng là Phật nói cho mình hay. Phật là bậc thầy ở cái chỗ là nói cho mình hay, nhắc cho mình hay. Mình có Phật tính. Mình là còn mê mờ cái Phật tính đó, chưa rõ được cái tự tâm của mình. Phật nhắc cho mình hay. Mình Hãy tỉnh ngộ ra, hãy giác ra cái tự tính của mình, cái Phật tính của mình. Còn chuyện mà mình giác ra thì không ai làm thầy mình được hết. Phật cũng chỉ dẫn cho mình, muốn giác thì như vậy, muốn giác thì như vậy. Đấy. Nhưng mà chính mình tự làm cho mình. Nhưng mà khi mình biết đó, bây giờ mình vẫn có thầy là Phật, vì mình còn ở trong si mê. Nhưng mà Phật này là Phật dạy dỗ nhắc nhở mình phải là tự làm thầy của mình ở chỗ tu hành. Không có một người nào bên ngoài mình có thể tu dùm mình được, hành dùm mình được. Cho nên mình phải tự tu hành. Thì sự tu hành này nó sẽ trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp. Nó sẽ có mình nghe đây, mình nhận xét, nó sẽ có như mình có thể đã nói là có bốn sự giác ngộ. Mình có thể nói là có ba sự giác ngộ là vẫn có thầy, và có một sự giác ngộ hoàn toàn không có thầy hết. Ba sự giác ngộ có thầy đó, một là giác ngộ của thanh văn, hai là giác ngộ của duyên giác, ba là giác ngộ của các tổ sư. Còn sự giác ngộ của Phật Thích Ca, của chư Phật, là sự giác ngộ không có thầy. Nhưng mà mình sẽ nhận xét cho nó rõ. Như khi nãy mình nghe, mình vẫn có thầy, mình vẫn được Đức Phật chỉ dẫn, mình vẫn coi Phật là thầy, mình học theo pháp của Phật, mình tu theo pháp của Phật, rốt cuộc mình tỉnh ngộ. Thì lúc đó mình được coi như là bậc đệ tử gọi là thanh văn, tức là giác ngộ theo con đường thanh văn, là con đường có thầy. Đặc biệt là trực tiếp với vị thầy, đệ tử trực tiếp của một vị Phật, đó là thanh văn. Còn độc giác hay là duyên giác, hay là bích chi Phật, hay là tích chi Phật, những bậc này thì nói chung người ta kêu là độc giác, là bởi vì các vị này một mình mà giác ngộ, không có thầy. Nhưng mà tại sao mình vẫn gọi là có thầy? Bởi vì phần nhiều những vị độc giác này đều có thầy trong những kiếp trước, đều đã từng học với Phật, đều đã từng chứng được thánh quả như là Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, và tu tập có nhiều kiếp sau. Những kiếp sau đó, cho dù không có sinh vào thời có Đức Phật, những vị đó cũng đủ năng lực để giác ngộ một mình. Và có những cái vị cũng kêu là duyên giác, thì do tu cái pháp nhân duyên của Đức Phật, ngay lúc còn có Phật cũng có thể giác ngộ. Đó. Thì thông thường thì người ta dùng cái chữ độc giác để nói lên chữ độc là một mình, nói lên một mình cái vị đó không có thầy. Cho nên khác với thanh văn ở chỗ đó, các vị đó quán pháp nhân duyên ở trong cái thời mà các vị đó giác ngộ, không có Phật, không có Phật ra đời, kêu là độc giác vậy đó, hay là duyên giác. Còn bích chi Phật thì tích chi Phật, đó là chữ phạm. Phật là giác, bích chi là dịch là độc hay duyên. Bây giờ các tổ sư á, đặc biệt là mình thấy các tổ sư của Thiền Tông đấy, thì cũng đi tham vái các bậc thầy khác, và đôi khi được khai ngộ nhưng mà một cách rất đặc biệt đấy. Một cách đặc biệt ngoài giáo lý, ngoài chỉ dạy bằng giáo lý đấy, bằng cách trực chỉ chứ không có dạy dỗ bằng giáo lý, giáo pháp. Cho nên cái đặc biệt của các ngài này ở chỗ đó, đặc biệt của các tổ thiền. Và các ngài giác ngộ lập tức, giác ngộ trực tiếp thẳng vào chỗ Phật tính chân tâm Bồ Đề. Thì tuy rằng là cái cách ấy, nó không phải là học giáo lý, nó không phải là học giáo lý của một vị thầy, mà nó chỉ nhờ cái vị thầy đó nhắc một cái. Có nhiều khi giác ngộ mà không có phải là thầy nào, đi ngang đường nghe một người nói gì cái tỉnh ngộ. Cho nên cái giác ngộ của tổ sư thiền này ấy, nó rất là đặc biệt. Nhưng mà dù gì các ngài vẫn là đệ tử của đạo Phật, các ngài vẫn là các bậc tổ của đạo Phật. Cái chỗ chứng đạo, cái chỗ mà thành tựu cứu cánh vẫn là thành Phật. Cho nên đó là điều mình nhận xét như vậy. Còn Phật Thích Ca, Phật Thích Ca nói lên những cái bài kệ ở đây. Thì Phật Thích Ca là như thế nào? Thì có thể nói rằng là Phật Thích Ca cũng vẫn có thầy như thường. Nhưng mà tại sao mà Ngài nói như vậy? Phật Thích Ca có thầy rất nhiều. Tất cả những người giác ngộ hầu như ai cũng có thầy. Phật Thích Ca có thầy rất nhiều. Thầy của Phật Thích Ca là chư Phật trong những đời trước, là những bậc Bồ Tát trong những đời trước. Phật Thích Ca trải qua ba vô số kiếp học đạo, tu tập không biết bao nhiêu vị thầy. Nhưng mà những cái lúc đó Phật Thích Ca chưa có giác ngộ. Đến cái kiếp này, tất cả những cái công đức, những cái công đức để giác ngộ nó chín mùi. Thì cái giác ngộ cuối cùng này của Phật Thích Ca trong đời này là hoàn toàn không có thầy. Cho nên nếu mà nói vấn đề thầy mà gián tiếp chỉ dẫn nhắc nhở rồi đỡ đần cho mình tu tập thì nhiều thầy lắm. Trong vô lượng kiếp biết bao nhiêu thầy. Nhưng mà cái lúc mà chính thức, cái lúc mà tỉnh ngộ ấy, thì không có ai tỉnh giùm mình được hết. Cho nên cho dù là mình nói ra thì bắt đầu từ cái lúc Phật Thích Ca tỉnh ngộ thì chỉ có một mình Phật Thích Ca là không có thầy. Tức là bắt đầu trong cái kiếp mà Ngài giác ngộ. Còn thanh văn duyên giác, từ đó trở đi những bậc thanh văn duyên giác xuất hiện cho đến các tổ sư thiền đều là đệ tử của đạo Phật hết. Đều thuộc về đệ tử của đạo Phật. Cho nên vì vậy nó đều được coi là có thầy. Nhưng mà mình nhận xét điều, cái lúc mà tỉnh ngộ ấy, cái lúc đó là cái lúc không ai có thầy hết, dù là thanh văn, dù là duyên giác. Chứ đừng nói là các tổ sư thiền. Tất cả lúc đó, cái lúc giác ngộ, cái giác ngộ là cái mình tỉnh dậy, nó không có thầy. Mình ở trong một cái giấc mơ, ở trong giấc mơ nó có thể có thầy chỉ dẫn cho mình. Đấy. Nhưng mà không có thầy nào mà lại có thể làm thế cho mình cái sự tỉnh ngộ hết. Thành ra cái tỉnh ngộ nó phải tự mình làm lấy. Dù mình nằm mơ, mình ở trong giấc mơ có một ông thầy ở trong giấc mơ, ông nói cho mình biết, ông bảo những gì mà anh đang sống đây nó không có thật đâu, nó chỉ là một giấc mơ thôi, anh phải nên tỉnh dậy đi. Dù là ông báo cho mình biết một cái điều như vậy, thì trên phương diện mà học hỏi cái ý nghĩa, trên phương diện để biết về một cái ý nghĩa, một cái điều gì đó, thì nó vẫn là thầy. Nhưng mà khi mà chính thức mình thực hành, thực hiện cái hành động tỉnh ngộ, thì không ai làm dùng được mình, mà mình phải tự làm hết hết. Cái lúc tự tỉnh dậy là không có thầy nữa. Cho nên mình nhận xét cho nó kỹ lại á, thì nếu mà nói ngay vào cái sự tỉnh ngộ, đây là Đức Phật nói lên cái bài pháp này, là Đức Phật nói ra, tại vì cái vị kia hỏi là thầy nào, học giáo lý nào, tất cả những cái đó nó không có đụng gì đến cái tỉnh ngộ hết á. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đó, cái lúc mà đi xuất gia đó, là thấy tất cả những cái pháp mà mình học á, nó đều không phải là cái pháp giác ngộ, cho nên đều bỏ qua hết. Và đến dưới gốc cây Bồ đề đó, là lúc bây giờ đó là ngài tự tỉnh ngộ. Cho nên cái pháp mà ngài đạt được để giải thoát, để cứu độ về chúng sinh đó, cái pháp đó là một cái pháp tự giác, không có thầy. Sau đó ngài mới khai cái pháp này ra, thì những vị đệ tử đó mới học theo cái pháp giác ngộ này. Còn trước khi ngài giác ngộ, cái thời của ngài không có một cái pháp nào là cái pháp giác ngộ hết. Tất cả những cái pháp đó, nó chỉ là pháp đắc được một cái kết quả này, đắc được một cái kết quả tốt kia, chứ nó không phải là cái tỉnh ngộ. Nên chính từ Đức Phật trở đi nó mới có cái pháp giác ngộ. Cho nên các đệ tử của ngài, ai mà học cái pháp đó, đi đến cái chỗ tự tỉnh ngộ, thì cũng là tự mình tỉnh ngộ trong cái lúc đó vậy thôi. Nhưng mà nhờ cái pháp đó nó dẫn đến, cho nên vẫn thấy ngài như là thầy, đúng nghĩa là thầy. Cũng như một người, người ta bày cho mình ăn một cái món ăn, người ta bảo là anh ăn này này, cắt nó ra miếng rồi chấm với cái này, cho thêm chút cái này đó, rồi ăn với cái rau này, ăn với cái rau này, pha hai ba thứ nó vô ăn nó mới đúng, nó mới ngon lắm, mà cho vô á thì ngậm lại một chút rồi hãy nhai đó, mà anh nhai á đừng có nuốt liền, nhai kỹ một chút nó mới ra cái vị của nó. Ta bày cho mình như vậy đó, là bày cái cách thức vậy thôi. Nhưng mà khi mà làm á thì người ta không có làm dùm mình được, người ta không có ăn dùm mình được. Cho nên cái ăn đó phải tự mình thực hiện lấy. Cho nên mình hiểu vậy, mình phải tự mình thực hiện lấy, rồi tự mình biết lấy cái vị đó, tự mình nhận lấy cái hay, cái ngon của nó. Cho nên Đức Phật cũng vậy, Đức Phật chỉ ra con đường giác ngộ, nhưng mà phải tự mình thực hiện. Cho nên vào cái lúc mà tự mình thực hiện đó, thì mình phải là chủ mình hết, mình phải làm lấy hết. Nhưng mà lúc đó đó thì mình có thể nói là mình phải tự chứng lấy, không có người chứng dùng, cho nên có thể nói là nó không có thầy vào đây. Nhưng mình làm hoàn toàn đúng theo cái pháp thức của cái người chỉ cho mình, cho nên người đó vẫn được coi là thầy của mình. Nhưng mà cái vị mà chỉ cho mình đó, thì không có ai chỉ cho vị đó hết, vị đó tự thấy ra, tự biết ra, tự làm. Cho nên mình mới tóm được lại cái chỗ giác ngộ là phải tự giác. Nhưng chỉ có một mình Đức Phật mới là tự giác chân chính. Còn tất cả những vị khác mà tự giác chân chính được á, đều là đệ tử của Phật hết. Không phải đệ tử của Phật á, không thể có cái giác ngộ. Cho nên có nhiều vị khi mình ngồi mình tu là mình tự giác ra, thì thực sự ra là mình cũng là đệ tử của Phật, cũng nghe theo pháp của Phật, cũng học theo pháp của Phật, của Tổ. Rồi cái khi ngồi mình tự giác ra, rồi mình cũng nói là mình là không có ai là thầy hết, mình tự chứng. Thì thực sự mình nói như vậy, mình có thể sai, nó đúng nửa thôi. Nó đúng ở cái chỗ là mình tự chứng lấy, nhưng mà thực sự ra là mình có thầy. Mình có từ Đức Phật cho đến các Bồ Tát, cho đến các Tổ sư, mình có thầy. Đó. Bây giờ mình phải hiểu cái nghĩa đó. Bởi vì đôi khi có nhiều vị nghĩ như vậy, nghĩ là mình vô sư tự chứng. Đó. Cái pháp giác ngộ ở trong đạo Phật đó, nó là phải tự chứng hết. Cho nên cái nghĩa mà vô sư của nó mình phải cẩn thận. Tại vì Đức Phật cũng vô sư tự chứng, mà mình cũng vô sư tự chứng. Nhưng mà mình thực ra là có sư rồi tự chứng, chứ không phải vô sư. Nó là như vậy á. Tại vì cái chứng ngộ trong đạo Phật là phải tự chứng thôi. Đó, mình hiểu cái ý nghĩa đó. Và mình cũng nhận rằng điều lúc mà Đức Phật mới bắt đầu giác ngộ đâu có ai biết được. Chẳng ai biết là giác ngộ là gì, và cũng chẳng ai biết. Nên Đức Phật nói ta giác ngộ thì người ta cũng bảo là gì ạ? Người ta tôi chỉ cần biết ông là học trò của vị thầy nào, ông học cái giáo lý của vị thầy nào thì tôi biết. Rồi ông nói là ta tự giác thì tôi không biết nó là gì hết. Nó là vậy á. Bây giờ anh Như Vĩ có muốn lựa chuyện nào không? Mấy chuyện nào? Sao? Không biết hả? Bây giờ có con số 26, anh lựa số mấy? Số 9. À, số 9. Vậy là biết, nói số của tôi là biết rồi. Chà, phẩm 9 này là phẩm ác. Rồi, bây giờ từ 1 đến con số 11, con lựa số mấy?
Số 7
rồi. Số 7. Yeah. Thương gia đại phú, biết nghe chưa hả? Nghe rồi hả? Số 7 thì có nghe rồi, thương gia đại phú. Nhưng mà cũng cho nghe cái bài kệ. Thì có ông này, ông đi buôn, ông giàu có, ông đi buôn. Rồi có một đoàn tụi cướp, nó cứ theo rình, nó cướp của ông. Nhưng mà rốt cuộc thì ông nhờ có phước đức, cho nên ông được thầy báo biết, cho nên ông tránh khỏi. Nó chặn đường này đường kia, ông cũng đều biết trước, tránh khỏi. Rồi Đức Phật mới nói cái bài kệ pháp. Tại vì ông đến ông gặp Đức Phật, ông đảnh lễ rồi ông thưa chuyện. Đức Phật mới nói lên một cái bài kệ pháp, một cái ý nghĩa về pháp. Nếu mà mình đi đường mà không có nhiều bạn đi theo, mà mình lại mang nhiều tiền, giống thì giống như người buôn vậy đó. Đi đâu phải tránh những cái đường nguy hiểm. Còn mình mà muốn sống thì mình phải tránh đi các thuốc độc. Thì cũng như vậy, con người trên đời này mà muốn được sung sướng khỏi khổ đau thì hãy tránh đi, đừng có làm ác. Đức Phật dạy cái bài pháp như vậy. Nếu anh lựa một số khác đi. Số 7 này có nghe rồi. Từ 1 đến 11.
Số
11. Sopa Buddha lăng nhục đạo sư. Chả gớm à. Đức Phật nói bài kệ pháp này. Không trên trời và giữa biển. Đấy. Không lánh vào động núi. Đấy. Không chỗ nào trên đời. Trốn khỏi tay thần chết. Không trên trời hay giữa biển. Không lánh vào động núi. Không chỗ nào trên đời. Trốn khỏi tay thần chết. Câu chuyện là Supa Buddha lăng nhục đạo sư. Tại sao mà Phật nói đã nói lên cái bài pháp, bài kệ pháp trên? Nguyên nhân của nó, khi đó Đức Phật ở tại Tinh Xá Nikodà. Lúc đó vua Thiện Giác, dòng họ Thích, Supa Buddha, thật Thiện Giác. Vua Thiện Giác này rất là không thích Đức Phật. Bởi vì Đức Phật đã bỏ đi tu. Vua Thiện Giác ở đây trong tích này ta nói Vua Thiện Giác là cha của Rajudala, đã bỏ con gái của ông ta đi tu. Rồi đến con trai của ông cũng được nhận vào tăng đoàn, khiến ông càng hận thù thêm. Ông rắp tâm ngăn cản Thế Tôn. Đi đến nơi mà người ta mời Ngài, mời Thế Tôn đến thọ thực. Một hôm, ông ngồi giữa đường uống rượu mạnh, đón Phật để cản đường. Được nghe tin Phật và tăng chúng sắp đến, ông thản nhiên bảo: hãy bảo ông ta cứ đi đường ông ta, ông không lớn hơn ta, cho nên ta sẽ không tránh được. Tức là cản ngang đường đó. Thế Tôn bị từ chối, không được nhường đường để đi qua nên quay trở về. Thiện Giác sai bộ hạ dò thám xem Thế Tôn có nói gì không. Khi quay về, trưởng lão A Nan hỏi Phật: tại sao Ngài lại mỉm cười? Và được Phật giải thích là vì vua Thiện Giác đã phạm lỗi nặng khi không chịu tránh đường cho một vị Phật đi qua. Bảy ngày nữa, nơi tầng trệt cung điện ngay chân cầu thang, vua sẽ bị đất nuốt sống. Tên bộ hạ nghe được liền về báo lên vua. Thiện Giác vẫn còn căm hận nên quyết chứng minh rằng Thế Tôn là người nói dối. Vua mới cho mang hết các thứ cần dùng lên tầng cao nhất trong cung điện 7 tầng, sai dẹp cầu thang qua một bên và đóng cửa lại, cài thanh ngang thật chắc và cho hai lực sĩ gác ở mỗi cửa. Vua dặn họ: nếu ta có quên mà đi xuống thì hãy nhắc ta trở lui lại. Rồi vua vào ở trong căn phòng lộng lẫy trên tầng lầu thứ 7. Thế Tôn nghe tin này mới bảo các tỳ khưu: Vua Thiện Giác sẽ không được như ý ở trên tầng lầu chót của cung điện. Dù ông ta có bay lên trời, ngồi trong thuyền hay ra biển, trốn vào trong lòng núi, lời của chư Phật cũng không bao giờ sai khác được. Chắc chắn ông ta sẽ bị đất nuốt như ta đã nói. Và Ngài đọc lên pháp cú: không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. 7 ngày sau, kể từ khi Thế Tôn bị ông ta cản đường, con ngựa chiến của vua bị sổng chuồng ở tầng trệt, chạy chung quanh và đá vào tường này, đá vào tường khác. Vua đang ở tầng cao nhất, nghe náo động, liền hỏi và được trả lời cho biết. Đến khi ngựa thấy vua, nó dịu xuống ngay. Vua muốn bắt nó nên đứng dậy ra phía cửa. Đúng lúc ấy cửa tự động mở, thang trở về chỗ cũ. Lực sĩ gác cửa túm cổ ông ta ném xuống, cũng y như thế cánh cửa của 7 tầng lầu. Cũng y như thế, cánh cửa của 7 tầng lầu tự động mở, các cầu thang đều trở về chỗ cũ. Và lực sĩ gác cửa nắm cổ ông ném xuống. Khi vua vừa chạm đến tầng trệt, đại địa nứt ra nuốt sống ông ta. Ông bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Đây là một câu chuyện nhắc đến vấn đề là ông vua Thiện Giác là ông bố của công chúa Yasuddhara đó. Ông này ông rất là bất mãn Đức Phật ở chỗ đi xuất gia. Cho nên ông là người vào thời đó thì ông cũng tin vào các sa môn này nọ lắm, nhưng mà ông không có chịu như vậy. Và ông cũng cảm nhận là Đức Phật đã quay trở về và đã coi như thành đạo, nhưng mà cái tâm bực tức và thù hận đó, ông không bằng lòng cái chuyện bỏ đi xuất gia đó. Rồi con của ông cũng đi xuất gia, con trai. Mấy cái tích chuyện người ta có nói nhiều khi nó nhiều thuyết, mình không biết rõ cái nào đúng sai. Không biết con trai của ông là ai. Có nhiều thuyết nói rằng là Đề Bà Đạt Đa, công chúa Yasuddhara đó là anh em. Cái thuyết thông thường là Đề Bà Đạt Đa với ngài Anan nó là anh em. Cho nên không biết đây, con trai ông này cũng anh em gì của công chúa Yasuddhara đó. Cho nên ông thấy rằng là Đức Phật cứ kéo kéo người vương tộc rồi nó đi tu hết. Đi tu càng bực, cho nên ông mới chơi ngang, ông mới cản đường, ông chơi ngang đó. Ông bảo chứ thì cái ý của ông thì ta là vua, mà ta cũng xưa nay tức là cũng là bố vợ, ta đâu có nhỏ đâu. Ông nói kiểu mà ông Phật vậy chứ, ông cũng nhỏ hơn ta chứ, cho nên ta đâu có phải nhường đường chi. Cho nên ông càn đường, ông bực, ông làm nó càn đường như vậy. Nhưng mà mình biết là khi mà làm chuyện đó thì là quả báo tự động nó tới. Thì Đề Bà Đạt Đa cũng bị đất nuốt sống, đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên việc thiện, việc ác mà đụng đến một cái vị thánh nhân thôi ấy, thì nó cũng có cái quả báo hiện tiền. Huống gì đây là Phật là đệ nhất thánh nhân. Cho nên vì vậy ấy, mà ông nghe rồi thì ông lại không biết sám hối, mà lại còn nhất định. Nhất định là ta chứng minh để cho thấy rằng là Đức Phật đó là nói sai. Cho nên mới ở trên cái lầu cao nhất rồi đóng cửa lại hết, rút cầu thang hết, 7 tầng rút hết cầu thang đi, làm sao mà xuống được. Rồi cho cứ mỗi tầng vậy là cho lính gác, thấy xuống là phải bảo chờ lui. Thì những chuyện mà mình nghe khi mà đến Đức Phật thì mình thấy tất cả những cái sự linh thiêng nó không có còn theo cái nguyên lý của thế gian nữa. Những cái nhân quả mà nó đụng đến Đức Phật nó chuyển động, bởi vì trong những tiền kiếp khi mà Đức Phật hành Bồ Tát Đạo mà nó đã những cái mà nó ngoài sức tưởng tượng của con người, nó đã hiển hiện ra trong những kiếp mà Đức Phật bố thí mắt tay chân này nọ đó, hay là tu nhẫn nhục đó, mà không sân hận đó, khi mà bị chặt tay chặt chân đó, khi mà Đức Phật nói lên cái câu mà tại vì những cái người làm đó mà cái gì chứng minh, cái gì chứng minh là thực sự là Đức Phật không hề tiếc, Đức Phật không hề sân hận, không hề tiếc nuối. Khi mà cho mắt, cho tay và khi mà bị chặt tay, chặt chân, không sân hận, cho nó không tiếc. Cái gì chứng minh? Thì thường thường lúc đó nó Bồ Tát nói lên, nếu mà đúng như vậy, đúng là ta thực hành tất cả những cái này vì chúng sinh, những cái hạnh bố thí nhẫn nhục vì tất cả chúng sinh, ta không hề tiếc, ta không hề sân, đúng như vậy thì thân thể ta sẽ lành lạnh trở lại, tự động thân nó lành lại hết. Trong bao nhiêu đời quá khứ đã từng bao nhiêu lần như vậy, nên phải biết rằng là uống gì bây giờ thành Phật. Những cái nghiệp thiện mà nó, những nghiệp ác mà ác tận cùng đó là cái ác giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân A-la-hán, hại Phật như vậy đó. Những nghiệp ác đó là nó đọa địa ngục liền lập tức, bạn sống vậy đó, đọa địa ngục mà địa ngục A Tỳ, địa ngục mà khổ nhất. Còn những cái nghiệp thiện đó, những cái nghiệp thiện mà nó siêu việt không thể tưởng tượng nổi, là những nghiệp bố thí như vậy đó, thì nó sẽ có những cái hiển hiện đó lập tức ngay trong cái đời sống này. Nó không còn nằm ở trong những cái nguyên tắc của vật lý này nọ, là mình chặt tay đi là nó mất luôn chẳng hạn. Vậy nó không có như vậy nữa. Bởi vì thực ra là tất cả cái thân này, thân mà vật chất này của mình là nó cũng từ nghiệp thức mà ra mà. Cho nên khi mà một cái thức mà nó quá mạnh, một cái thức thiện nó quá mạnh á, nó chuyển hết tất cả những cái vật chất với cái gì hết trơn theo cái lực của nguyện, của cái nguyện đó, của cái việc thiện đó. Cho nên vì vậy mình biết rằng là vậy thì nó có lạ gì mà khi mà Đức Phật mà mới đản sinh thôi mà bước đi 7 bước và nói lên cái lời đó, thì cái đó là có lạ lùng gì. Cái những cái mà hiển ứng hiển linh là siêu việt như phép màu vậy đó, nó đã trong 3 vô số kiếp nó đã từng xuất hiện rồi, muốn gì đến cái kiếp mà thành Phật này. Cho nên là mình hiểu cái nghĩa đó. Đó là câu chuyện đấy. Tóm lại, bài Pháp dạy là thế mà đã làm một cái điều ác thì nó không tránh khỏi. Mà nếu làm điều ác với lại cha mẹ, với bậc thiện, với lại Đức Phật, thì đôi khi nó xuất hiện ngay trong đời này, ngay lập tức. Ở đây trong 7 ngày khi nó xuất hiện. Còn nếu mà mình làm những điều ác với mọi người khác á, thì có thể nhiều khi đến đời sau nữa nó mới xuất hiện, đến nhiều đời sau nữa nó mới xuất hiện. Nên cho dù nó không xuất hiện ngay đời này, nhưng mình cũng cách gì trốn khỏi nó. Khi mình đã tạo được cái nhân, mình sẽ là kết quả. Cái nhân là do mình tạo, không có ai làm cho làm hết á. Cho nên cái thành quả là mình thành, chứ không có ai khác là thành thành vào cái quả đó hết, chỉ chính mình thôi. Đó là chân lý của đạo Phật. Đó, để ta ngừng ở đây.